Chương 233, Trung Quốc, 1, chương 233, Trung Quốc, 1, Nhật Nguyệt Nhị Chủ gặp nhau giữa Hạo Miểu Thái Hư, Thái Âm Chân Quân thấy hắn liền như chút được gánh nặng nói, ngươi đã trở về, ta cũng có thể an tâm rồi. Địa phủ đã mở, ngươi và ta đều hiểu, chúng ta phần lớn là không làm được đến bước đó rồi. Thái Dương Chân Quân mặt nghiêm nghị, hắn gật đầu đáp, tình hình hôm nay ngươi và ta đều từng dự liệu qua. Dù ngày sau thật sự bại rồi, ngươi và ta cũng chỉ là chìm vào giấc ngủ mà thôi. Chìm vào giấc ngủ cũng tốt, hóa ra nhân quả chúng sinh này nặng nề như vậy, ta cũng mệt rồi. Thái Âm Chân Quân lắc đầu khẽ thở dài, sau này thiên cung liền dựa vào ngươi, lần này ta trấn áp Lục Đạo Chân Quân, hao tổn quá nhiều bản nguyên, không thể không bế quan tĩnh dưỡng một thời gian. Ngươi cứ đi đi, ta ngược lại muốn xem, trải qua mấy cổ, trăm đạo chân quân, ai dám nghịch ta. Thái Dương Chân Quân cất tiếng cười lớn, âm thanh này không chút kiêng dè truyền vào Thái Hư, ánh sáng đại nhật phổ chiếu mười phương, tĩnh lặng không tiếng động. Dưới Bắc Lâm thành, hàng tỷ âm hồn quỷ vật xông phá phong ấn, từ âm gian hướng dương thế điên cuồng chạy trốn, sự sụp đổ của 10 điện Diêm La khiến trật tự địa phủ sụp đổ chỉ trong chốc lát. Uy thế chấn động của Thái Dương chấn nộ đã chấn áp được các vị chân quân, 10 điện Diêm La mỗi vị đều là tồn tại ngụy chân quân vượt xa kim đan, 10 vị hợp lực chính là sự hiển hóa của vị cách luân hồi, dù cho 12 chủ đạo chân quân cũng không hơn gì, lại có thể bị Thái Dương chân quân giơ tay giật đi. Trong thiên địa chấn động, trên Thiên Hà Sơn mạch ở phía đông nam Nam Tuyệt Đại Châu, hàn khí bạo động, đầu tiên tràn về phía bắc, một đường vượt núi băng sông, tiến vào U Minh. Vạn Chú Sơn, thực thi âm quật, vô tướng cấp địa. Các vị kim đan chân nhân của Cựu Cung đạo thống và Tiên Tông đều nhận được pháp chiếu của chân quân, tranh nhau xông vào U Minh, tranh đoạt mệnh số của ngụy chân quân. Nhưng những kim đan này dù nhanh cũng không nhanh bằng Lệ Uyên vốn đã ở trên U Minh, hắn tìm được một đạo trong 10 đạo mệnh số tản mát chạy về bốn phương U Minh, đuổi theo sát nút. Trong chốc lát, Nam Tuyệt Đại Châu vốn náo nhiệt rơi vào một loại trầm mặc nào đó, chỉ có vài vị kim đan chân nhân không hề động thân đi tranh đoạt. Cũng chính vào lúc này, hai biển Ly Huyền vốn đã ngừng chiến mấy trăm năm lại bùng nổ đại chiến, vô số hải yêu tàn sát lẫn nhau trong biển sâu. Kim Nguyên đứng trên mặt biển mênh mông, nhìn chằm chằm Nam Xuyên yêu vương, kim đồng lóe lên dị sắc, "Nam Xuyên, ngươi luôn tự cho mình là phi phạm, muốn luận lý lẽ nhân quý hợp giao chứng vị, không tiếc đối địch với ta nhiều năm, giờ đây rốt cuộc cũng đến lúc phân thắng bại rồi." Nghe lão đối thủ nói như vậy, Nam Xuyên yêu vương trong lòng cũng dâng lên kinh ý, hai người đối địch nhiều năm đã là tồn tại biết do gấp gáp, đối phương luôn lão mưu thâm sâu nếu không có nắm chắc 10 phần tuyệt đối sẽ không nói ra lời cuồng ngôn như vậy. "Lão Long, ngươi không đi tranh đoạt ngụy chân quân của U Minh thập đạo, còn muốn cùng ta ở đây lãng phí thời gian sao?" Nam Xuyên yêu vương trầm giọng nói, "Ngươi và ta đều nên rõ ràng trong lòng, hiện giờ thiên địa chỉ sợ không còn ai có thể đăng lâm vị trí chân quân nữa rồi. Không bằng đoạt lấy một mệnh số ngụy chân quân, cũng có thể đăng lâm thiên cung hoặc xuống U Minh, sánh ngang chân quân Tiêu Dao vĩnh sinh, chẳng phải khoái trá sao?" "Ha ha, ngươi và ta đều là lão đối thủ rồi, mệnh số ngụy chân quân, tu hành mấy ngàn năm, từ bỏ đại đạo chân quân, thật sự cam tâm sao?" Kim Nguyên thở dài một tiếng, thành hay không thành, cuối cùng cũng phải tự mình thử một lần. "Ta quan sát Nam Tuyệt Đảo mấy ngàn năm, thương chân nhân khóa thiên khuyết đoạn đang bị, trên Nam Tuyệt Đảo đều nói kim đan vô lộ. Thiên địa hôm nay, chúng tu muốn cầu vị trí chân quân, lại cùng với chúng tu Nam Việt năm đó tìm kiếm con đường đang bị giống hệt nhau. Tổng phải có người lấy mạng ra thử. Nam Xuyên đạo hữu, ngươi có nguyện ý xem một lần không?" Trên biển rộng gió yên sóng lặng, dưới đáy biển sâu, yêu huyết nhuộm đỏ đại dương, sát chết tàn phế chất thành núi, hai vị đại yêu vương đối địch nhiều năm vào giờ khắc này lại xưng hô đạo hữu. Gió biển thổi tung mái tóc dài sau lưng Nam Xuyên yêu vương, vị yêu vương này do dự một lát vẫn lạnh giọng nói, "Nếu ngươi không thành, ta tự sẽ thừa cơ lấy đại thế của ngươi mà dùng, nếu ngươi thành, cũng tất sẽ lấy vị cách của ta để tiêu nhân quả. Ngươi và ta, từ khi đăng vị trên biển cả này, liền là đại địch bất tử bất hưu rồi. Ngươi và ta, là địch không phải bạn." "Ha ha, tốt lắm, là địch không phải bạn. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Kim Nguyên cười lớn nói, "Vậy thì hôm nay, hãy xem ai sống ai chết." Hắn hướng về phía tây nam mở miệng nói, "Kha Hải Thiên Giao tiền bối, xin hãy xuất thế giúp ta một tay." Lời vừa dứt, sương mù biển xanh huyền ảo mờ ảo lan tràn đến, một thân ảnh giao nhân vĩ đại từ trong biển cả dâng lên, thân thể thiên giao hùng tráng vĩ đại không biết từ khi nào đã đứng sừng sững ở ranh giới của hai biển Ly Huyền. Nam Xuyên yêu vương sắc mặt khó coi, mở miệng hỏi, "Thiên Giao, vì sao ngươi lại xuất thế liên lụy những nhân quả này?" Mày mắt Thiên Giao lóe lên ánh sáng xanh lam, chói mắt rực rỡ, như thần linh đi lại nhân gian, khiến vô số hải yêu đang tàn sát lẫn nhau dưới đáy biển sâu đều chìm vào giấc ngủ. Hắn không mang theo cảm xúc đáp, ẩn thế không ra, chính là chờ đợi cái chết đến. Thiên địa đại biến đã đến, tộc giao nhân ta không thể không xuất thế tìm kiếm sinh cơ. Kim Nguyên đạo hữu, hãy bắt đầu đi. Làm phiên tiền bối rồi. Kim Nguyên nghiêm nghị túi người hành lễ, sau đó thân hóa thành kim long bản thể khổng lồ mấy ngàn trượng, nước biển bốn phương dâng lên, dấy lên sóng lớn ngập trời, vạn dặm trời quang trong mấy hơi thở liền hóa thành mây đen dày đặc, nước của hai biển Ly Huyền đều dâng lên cao trăm trượng so với mặt biển. Nam Xuyên yêu vương trên mặt có chút âm trầm, Thiên Giao chính là ngũ mệnh kim đan, hơn nữa tuổi thọ tồn tại xa hơn hắn, dù hắn có mấy phần tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng rõ ràng hắn tuyệt đối không thể đánh bại đối phương. Dường như nhìn thấu tâm tư của Nam Xuyên yêu vương, Thiên Giao nhàn nhạt nói, "Ta không phải vì ngươi mà đến, đừng nhúng tay vào chuyện này. Khi ta đến đã phong tỏa Vạn Châu Hải, con yêu trai đó nhất thời nửa khắc cũng khó thoát thân." Đối phương đã nói như vậy, Nam Xuyên yêu vương chỉ có thể nén giận quay về Ly Hải, không dám tiếp tục dừng lại xuất hiện. Thiên Giao thấy vậy, chậm rãi giơ tay bắt lấy, khí mù mịt từ biển cả ập vào đất liền, trong tiếng kinh hoàng của chúng tu nhân tộc gần biển đâm vào tòa thành trấn hải kia. Ầm ầm trong khí mù màu xanh lam xuất hiện từng tầng ảo ảnh, kèm theo tiếng nước chảy cuồn cuộn, nước vây thành, lay động tòa cự thành này. Lý Nguyên trên phong chấp pháp nhìn về phía xa, suy nghĩ một lát sau thở dài nói, cuối cùng cũng phải đến bước này rồi. Độc Cô Vân Chỉ, ngươi đã đi sai đường rồi. Cảnh tượng trước mắt là dã tâm của Độc Cô Vân Chỉ, cũng có thể là sự liều mạng cuối cùng của những chân nhân không cam lòng mất đi cơ hội chứng bị kia. Thiên địa đã quá lâu không có chân quân đăng vị rồi. Dù có lùi về 3 vạn năm trước, cũng chỉ có chân quân thất vị trở về, mà không có chân nhân mới chứng đắc vị trí chân quân. Ngay cả chân thủy chân quân được nhâm, quý nhị thủy phụ trợ chứng vị ban đầu cũng là một phần được phân hóa từ tứ tượng vị cách chân quân. Tứ phương tốn phong hội tụ hướng nam mà xuống, thổi bay những đóa hoa đào ở kỳ linh chi điệu tản mát khắp nơi. Lý Nguyên biết Độc Cô Vân Chỉ là người nắm giữ thủ đoạn gì đó của Thiên Kỳ Thiên Tông, nếu không sẽ không được vị ương chân nhân bảo vệ. Mà thứ mà vị ương chân nhân lấy cái chết để bảo vệ, lại là tồn tại gì đây? Các chân quân cũng nghi ngờ, do đó ngày qua ngày giam cầm nàng, muốn thăm dò rõ ràng ngọn nguồn, đáng tiếc bị Độc Cô Vân Chỉ dùng vô số huyết mạch tà ma che giấu năm này qua năm khác, cho đến ngày hôm nay. Ở phương nam, tòa cự thành trấn áp Độc Cô Vân Chỉ dần dần hư hóa, tốn phong phi hư, thanh quang bốn phía. Nữ tử có chút điên cuồng kia, cuối cùng cũng tái xuất giang hồ. Nàng quay đầu nhìn về phía bắc, lạnh lùng mở miệng nói, "Thiên kỳ đã diệt, xiềng xích huyền mệnh vị ương cũng nên tự thân ta cởi bỏ rồi. Hôm nay ta Độc Cô Vân Chỉ, tu đạo hơn 5300 năm, phân hóa vạn ngàn tốn phong hợp vào các đạo, bổ sung vị trí tốn phong, nay xin thiên địa trợ ta chứng vị. Huyền mệnh gia chỉ, không vào thiên cung cũng có thể toàn mệnh. Sắc lệnh tứ phong, tốn cổ khai giới." Lời vừa dứt, Kim Hy trong Kim Nguyên cung thân thể không tự chủ hóa thành khảm thủy mệnh cách, một lần nữa trở về mẫu thể, bổ sung mệnh của nàng. Khí tức trên người Độc Cô Vân Chỉ cũng dần dần tăng lên, tốn phong vị cách xuất hiện trên cửu thiên, tốn cổ phong giới bắt đầu mơ hồ xuất hiện giữa thiên địa, các đạo lui tránh. Trong vạn châu hải, ánh sáng 7 màu lấp lánh, Huyền Huyền chân nhân bị nước Kha Hải trấn áp nặng nề không thể thoát ra. Huyền Huyền dưới đáy biển sâu hét lớn, "Độc Cô Vân Chỉ, ngươi đã quên sứ mệnh của Độc Cô nhất tộc sao?" Độc Cô Vân Chỉ đứng trên đỉnh vạn phong nghe vậy cười lạnh nói, "Vậy năm đó khi Huyền mệnh khóa vị cách của ta, có từng nghĩ cho ta không? Hắn muốn dùng ta làm gì, có từng hỏi ý muốn của ta không? Ý chí mà hắn lưu lại trong nguyên thần của ta, vẫn luôn đồng hóa tâm tính của ta, nếu tiếp tục giữ, ta nhất định sẽ trở thành một hóa thân của Huyền mệnh. Thay vì như vậy, không bằng buông tay đánh một trận." Lời này vừa ra, các vị chân quân cao cư thiên cung đều chấn động nội tâm, ý chí của Huyền mệnh lại không nằm trên kim đan nguyên thủy kia, ngược lại nằm trên một lão kim đan yếu ớt như vậy. Vậy những cảnh tượng mà họ đã thấy trước đây, chẳng phải đều là Huyền mệnh cố ý cho họ thấy sao? Giờ khắc này các vị chân quân đều dường như đã biết điều gì đó, trong lòng họ có điều lo ngại, đều không còn ngăn cản Độc Cô Vân Chỉ. Nếu nàng thành công, vậy Huyền mệnh dường như sẽ vĩnh viễn không trở lại. Một tia mệnh số của họ cũng sẽ cùng bị chôn vùi trong năm tháng, không ai biết. Chỉ cần nhược điểm không nằm trong tay người khác, vậy thì không còn là nhược điểm nữa. Trong chốc lát các vị chân quân đều âm thầm ra tay tương trợ, hy vọng nữ tử này thật sự có thể chứng bị phá vỡ cuối cùng. Dù hy vọng mong manh, họ cũng nguyện ý thử một lần. Tốn phong chi tượng dần dần xuất hiện trên không nam tuyệt đại châu, phong hóa bạch hổ chi tượng, ngẩng đầu đứng sừng sững trên mây, tây phương canh kim phong cương xuất hiện, chúng sinh thiên hạ đều đang nhìn Độc Cô Vân Chỉ từng bước đi về phía vị trí chân quân kia. Ô Sơn Lôi Gia, Lôi Nguyễn nặng nề thở ra một hơi, nói với Lôi Vô Lam bên cạnh, "Lam Nhi, sau này Lôi Gia liền phải dựa vào ngươi rồi. Hôm nay chính là ngày đạo tiêu lôi cuối cùng trong thiên địa này của ta hiện thế rồi." Lôi Vô Lam kinh hãi nói, "Lão tổ, người sao lại đến mức này? Mệnh của Thái Dương không thể không tuân." Lôi Nguyễn dặn dò, "Đi nhớ, ta đi sau này, Lôi Gia liền không còn liên quan gì đến Thái Huyền Tiên Tông, Thái Dương chân quân nữa. Ngươi phải phong sơn chính thế, bất kể Tiên Tông Cửu Châu đạo thống nào cũng không được dựa vào." "Vâng." Vạn Bối ghi nhớ trong lòng. Lôi Vô Lam bị lão tổ nhà mình trừng mắt bằng ánh mắt uy nghiêm liền không dám phản bác, chỉ có thể vâng mệnh. Âm âm khoảnh khắc tiếp theo, Cửu Thiên lôi động, thập phương điện minh. Lão tổ trước mặt nàng đã biến mất, chỉ còn lại trên bầu trời trong cuồng phong bạo vũ, vạn ngàn lôi đỉnh lóe lên, Cửu Tiêu lôi đỉnh lay động vạn ngàn hợp lôi. Từng vị hợp lôi chân nhân trong lôi cung đều chấn động nhìn lôi đỉnh Cửu Thiên, vạn tu thiên hạ, ngay cả các vị chân quân cũng phải chú ý, trong lòng kinh lôi chợt nổi lên. Tiêu Lôi trưởng quản hình phạt thiên địa, trách phạt chúng thần trong quân, không gì không tuân. Lôi đỉnh chiếu sáng khuôn mặt Độc Cô Vân Chỉ, nàng đột nhiên tỉnh lại từ cảm ngộ thiên địa vị cách, âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, Tiêu Lôi đã sớm tiêu diệt, từ đâu ra Tiêu Lôi? Trong lôi đỉnh, vang lên tiếng của Lôi Nguyễn, hắn bất lực nói, "Độc Cô đạo hữu, bất kể ngươi và ta, hay chúng sinh thiên địa này, đều chưa từng bước ra khỏi bán cờ thiên địa này. Ngươi thừa hưởng ý chí huyền mệnh, ta chú ngụ thần của Tiêu Lôi, hai vị đại nhân sắp trở về thế gian, ngươi và ta chỉ có thể nhận mệnh chịu đựng, mới có thể tái sinh chuyển thế." "Chuyển thế? Ta khổ đợi vị trí chân quân mấy ngàn năm, giam cầm trong những năm tháng dài đằng đẵng ta đều đã vượt qua rồi, đến bây giờ ta làm sao có thể chịu đựng cơ hội bỏ lỡ đại đạo này?" Độc Cô Vân Chỉ thê lương gào thét, dù hồn bay phách tán, ta cũng phải dốc hết sức mình. Gào bạch hổ ngẩng đầu, gầm vang thiên địa, tốn phong như rồng ngầm gào thét lay động vạn vật, để chống lại hình phạt của Tiêu Lôi. Các vị chân quân trong thiên địa vào giờ khắc này đều chăm chú nhìn vào nơi phong lôi giao tranh, ngay cả 10 đạo mệnh số ngụy chân quân của U Minh địa phủ cũng không còn nữa, chăm chú nhìn chằm chằm trên cửu thiên. Âm ầm thiên địa thập phương, Cửu Châu chi giới đều đổ mưa gió, bao tố lôi đỉnh, mưa lớn như chút nước, lũ lụt cuồn cuộn, mãi đến 3 ngày 3 đêm sau, lôi đỉnh và tốn phong vẫn chưa ngừng nghỉ. Cho đến khi một tiếng gà trống gãy vang vọng thiên cùng, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu rọi thiên địa, mưa cạnh, lôi đỉnh mở đi, cuồng phong ngừng lại, mọi thứ trở lại bình yên. Lôi tiêu tán trong gió, gió chìm trong nước, bốn biển trở lại bình yên. Trên kim ô vang lên tiếng của Thái Dương, lọt vào tai các vị chân quân, không ai không kinh hãi. "Huyền mệnh, Tiêu Lôi, hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp." Chương 234, Trung Quốc 2, chương 234, Trung Quốc 2, từ trong mệnh quang thuần trắng truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng, nàng cảm khái nói, Trầm Luân vạn năm, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi mắt ngươi. Nay ta đã về vị, chư quân tiên cung ắt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Vẫn mong hai vị đạo hữu Thái Dương Thái Âm tương trợ. Ha ha, ngươi thật biết tính toán, nếu muốn bản quân ra tay, vẫn là điều kiện năm xưa. Thái Dương chân quân lại lên tiếng nói. Huyền mệnh khẽ cười, nay khác xưa, ta cũng đành phải chấp nhận. Vậy thì tại đỉnh Thái Hư, mở bách quân yến, mời chư quân cùng nhau thương nghị mệnh trời đất. Tốt, vậy bản quân và Thái Âm sẽ cung nên hai vị đại giá. Thái Dương chân quân phá lên cười lớn, vầng hồng nhật chói chang mọc lên từ phía đông, phá tan vạn trùng mây đen, dị tượng trời đất đều bị ánh sáng rực rỡ che lấp, trở lại bình yên. Lời nói của hai người không hề che giấu, chư vị chân quân đều nghe thấy bách quân yến, trong lòng chấn động, thiên cung, thậm chí sự biến thiên của trật tự trời đất đều sẽ thay đổi trong đại yến này. Tiêu Lôi chân quân chắp tay hành lễ, rồi độn tẩu cửu thiên, trở về Lôi cung. Hào quang quanh huyền mệnh dần tối đi, từ trong ánh sáng số mệnh bước ra một thần nữ chân trần, tóc bạc ngàn sợi, thần nhãn vạn cảnh, nhìn các mệnh số của chúng sinh thế gian. Nàng đến phía trên phái Kỳ Linh, từ trưởng môn Vương Triều Thần đến đệ tử tạp dịch bình thường, tất cả đều không chút do dự mà bái lạy, miệng hô, cung nên chân quân giáng lâm. Trên phong chấp pháp, Lý Nguyên túi người hành lễ, cung nên chân quân. Ánh mắt huyền mệnh lướt qua các đệ tử trong núi, nhìn về phía Lý Nguyên, khẽ cười, thay đổi đạo thống thiên kỳ của ta, đạo lộn tông pháp, gan lớn thật. Lý Nguyên đứng thẳng người, phía sau cánh đảo vẫn bay lả tả, hắn trầm mặc không nói. Huyền mệnh không hề tức giận, chỉ vươn tay chỉ về phía xa, Huyền Nguyên tân giới dung chuyển, vị cách huyền mệnh trên tứ mệnh thiên thạch đều biến mất. Huyền Nguyên giới là tâm huyết nhiều năm của ta, do đại năng Thái Hư tạo ra, nay ta trở về, đương nhiên sẽ thu hồi giới này. Vì ngươi đã mưu tính cho quân cờ của ta nhiều năm, ngươi hãy tự mình chặt đứt nguyên thần, thu hồi bản ngã đi. Lý Nguyên nghe vậy thở dài, chỉ sợ không thể như chân quân mong muốn, ta đã nguyên thần hợp giới, Huyền Nguyên giới có ý chí thiên đạo riêng, chủ của Huyền Nguyên không phải ta, cũng không phải chân quân. Ồ, một kim đan nguyên thần cũng có thể hợp giới. Huyền mệnh lắc đầu cười khẽ. Trừ phi ngươi thành chân quân, nguyên thần hóa thành chân linh bất tử bất diệt mới có thể đoạt huyền nguyên của ta. Nhưng giữa trời đất đã không còn khả năng có bất kỳ tân vị chân quân nào chứng vị nữa rồi. Ta đã trở về, Nguyên Thủy chắc hẳn cũng đã trở về, ở dưới tay nàng không dễ ở đâu. Lý Nguyên mặt bình tĩnh, không vì sự khoan dung của chân quân trước mắt mà cảm kích, chỉ trầm giọng nói, hơn 4000 năm qua, từng đời đệ tử của Kỳ Linh môn bé nhỏ gánh vác sứ mệnh, truyền thừa đạo thống, trong đó bao nhiêu hư vọng, lại có ai biết. Mọi thứ của ta ngày hôm nay đều do chân quân huyền mệnh ban cho. Nhưng chỉ có một lòng, dám không tuân theo. Mong chân quân thu tay. Hai giới tân cổ đã dung hợp, tất cả đều đã một rồi. Cái gì? Huyền mệnh kinh ngạc tốt lên, chỉ tay về phía cửu thiên, mệnh quang chợt hiện, Huyền Nguyên tân giới lần đầu tiên xuất hiện trong mắt chúng sinh thiên địa. Biên giới của Huyền Nguyên tân giới đã dung hợp với cổ giới, Huyền Nguyên tân giới không thể di chuyển nữa, chỉ có thể dừng lại phía trên Nam Tuyệt Đại Châu. Huyền mệnh chân quân nhìn thấy cảnh này, ngẩn người một lát, suy nghĩ vạn ngàn, vẫn lên tiếng, cho dù như vậy, vẫn không thể thay đổi đại thế thiên địa. Ngươi chỉ là con kiến hôi, tầm nhìn hạn hẹp, điều này không trách ngươi, bản quân cho phép ngươi tự đi. Sự kiên nhẫn của Huyền mệnh chân quân hiển nhiên đã cạn. Trong lời nói của nàng mang theo một cảm giác gáp bức nhàn nhạt. Lý Nguyên đáp, chỉ sợ không thể như chân quân mong muốn, tất cả của Kỳ Linh ta đã sớm vướng bận trong lòng, không thể thoát được. Huyền mệnh nghe vậy, từ từ giơ tay chỉ một ngón, không mang theo cảm xúc nói, bản quân muốn trọng lập tiên kỳ tiên tông, ngươi đã bỏ sinh, vậy thì biến mất giữa trời đất này đi. Đầu ngón tay nàng ánh sáng số mệnh lóe lên, không nhanh không chậm bắn về phía Lý Nguyên, không chút bận tâm mà xóa bỏ hình thể của hắn, nguyên thần tan rã giữa trời đất, vạn dặm hoa đảo của Kỳ Linh bay lả tả rơi xuống, hoa đảo như mưa, tất cả đều trở thành cây khô. Cả rừng đào trên núi vào khoảnh khắc này đều hóa thành cây khô héo mục nát, trơ trụi đứng giữa núi. Nhìn thấy cảnh này, các đệ tử Kỳ Linh đều chấn động trong lòng. Vương Triều Thần run rẩy nói, chân quân ở trên, Lý Nguyên lão tổ là người có công với Kỳ Linh trải qua trăm đời, là lão tổ trong lòng vạn đệ tử chúng ta. Chân quân ngài huyền mệnh không hề để ý đến hắn, trong mắt chân quân cao cao tại thượng, kim đan chân nhân cũng chỉ là con kiến hôi, còn chúng sinh dưới kim đan thì sẽ không xuất hiện trong mắt họ. Còn về việc phục tùng hay không, người có dị tâm, dưới uy nghi của chân quân cũng tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào, chỉ có thể cúi đầu cung nên. Quanh thân huyền mệnh sáng lên ánh sáng số mệnh rực rỡ, cô sáng vĩ đại này vươn tới cửu thiên, hạ xuống cửu u, giọng nói hùng vĩ và bí ẩn của nàng vang vọng khắp trời đất. Tứ mệnh chi linh, chiếu quân quy lai, vũ kim quy vị, nguyên tử tự lai, vị ương nhị phân, tự thử hợp nhất, nguyên thủy trầm luân, quý nhâm tự triều. Theo lời nàng nói, từng đạo mệnh cách đan xen nhau, từng vị chân quân chìm đắm hoặc lạc lối giữa trời đất đều bị số mệnh lôi kéo ra ngoài. Vị thổ chân quân, nguyên tử chân quân xuất hiện, lặng lẽ đứng hai bên huyền mệnh, linh hồn của các chân quân trong cửu châu thập nhất tiên tông giới đều bay lên cửu thiên, tiến về Thái Hư thiên cung. Hai vị đạo hữu, cùng ta trở về thiên cung đi. Vị thổ chân quân dung mạo tuấn mỹ, mặc áo choàng đội mũ lông, đôi mắt phượng nhìn xuống phía dưới, giọng nói trong trẻo dễ nghe, hỏi: quân cờ kia, cứ thế mất đi sao? Trước đây một sợi phân thần của ta còn cho rằng hắn có năng lực phi phạm, xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Nguyên tử chân quân mặt lạnh lùng, khắp thân phủ đầy huyền tử, cười khẩy, cũng chỉ là một quân cờ được huyền mệnh đạo hữu chọn mà thôi. Chân quân cầm cờ, chúng sinh không lối. Huyền mệnh nói với những người phía dưới: các ngươi ở đây trọng lập thiên kỳ môn hộ, trọng định tiên tông đạo chế. Lời nói vừa dứt, ba vị chân quân liền biến mất. Chỉ còn lại một đám đệ tử Kỳ Linh thất thần. Lý Hán Tinh lẩm bẩm, đây rốt cuộc là phúc hay họa? Bạch Tử Giao hai mắt hơi đỏ, khẽ nói, đối với phái Kỳ Linh, thăng cấp thành tông, định đoạt tiên đạo, tự nhiên là một tin vui lớn. Chỉ là, lão tổ của Kỳ Linh không phải là chân quân của Thiên Kỳ Thiên Tông. Một đám chân tu nhìn lại phía sau các đệ tử luyện khí, đa số đều kinh ngạc, thậm chí lộ vẻ cuồng hỉ, chỉ có một số ít đệ tử mang vẻ bi thương. Vương Phong Quân bi thương nói, tưởng chừng kỳ linh thành công, thực ra các đệ tử đều bị đoạt lại mệnh, sinh tử đạo thống đều do thượng tầng nắm giữ. Mọi người như rồng đã trở thành quá khứ, như cây đào khô héo này, không còn mùa xuân nữa. Lý Dịch Viêm mắt đầy tang thương, hắn dường như đã mất hết tinh khí thần, hai mắt vô thần nói, lại là như vậy, lại là như vậy, nhiều năm tâm huyết, sư môn trưởng bối, một thoáng hóa thành cho tàn. Chân Quân, Chân Quân, trời đất này đều do Chân Quân tính toán sẵn hết rồi, căn bản không cho phép chúng ta có một chút thay đổi nào. Vương Triệu Thần lúc này mới tỉnh táo lại từ sự kinh hãi, hắn lên tiếng, dù thế nào cũng phải tế lao tổ trước đã. Chư đệ tử Kỳ Phong nghe lệnh, lập tức hành đại lễ tế tự, toàn phái trên dưới bái tế Lý Nguyên lao tổ, vĩnh viễn ghi nhớ ân đức của người, ghi vào tông sử, vạn đời không quên. Các đệ tử nhất thời nhìn nhau, nhưng vẫn chỉ có thể nghe lệnh làm theo, đội quang bay lượn qua lại khắp các nơi trên núi. Trên quảng trường phù tăng của phái Kỳ Linh, các đệ tử đều mặc bạch y đi hành lễ tế vị, trên đó biết linh vị lao tổ Lý Nguyên các chân tu đều rơi lệ, lao tổ vì nguyện vọng mọi người như rồng mà không tiếc hy sinh tất cả, dù thân tử dưới thiên uy rực rỡ của Chân Quân, nhưng các chân tu đã nhìn rõ trật tự thiên địa xấu xa này đều không khỏi bi thống. Trên trời mưa xanh lất phất, quý âm mặc hí phục xuất hiện trên quảng trường phù tang, nhìn linh vị đen kia, khẽ thở dài, lòng như cây khô đã tàn, thân như thuyền không neo. Đại đạo như trời xanh, chúng ta không thể ra. Lòng chẳng phải gỗ đá sao không cảm, nuốt tiếng đứng chần chừ không dám nói. Ngàn dặm mộ cô, không nơi nào nói nỗi thê lương. Khó lòng nói chuyện riêng với thế gian, nói với trời xanh đất dày biết. Cung tiễn đạo hữu, hồn về trời đất. Trong mưa xanh lất phất, Vương Triều Thần ngẩng đầu, lắng nghe lời quý âm, trong lòng bạn nỗi sầu mượn, nhưng không thể nói ra, chỉ hóa thành một tiếng kêu thê lương. Cung tiễn lao tổ, hồn về trời đất. Phía sau các chân tu đều đồng thanh hô, cung tiễn lao tổ, hồn về trời đất. Mưa bụi mịt mờ, mộng sớm núi xanh nhiều tầng mê. Không nhìn rõ bi hoan của thế nhân, tiếng kêu thê lương đều tan trong gió mưa. Giờ phút này, trên cửu thiên vạn khuyết mở lại, bách quân tề tụ, tiên quan vạn trùng, đại đạo hiện chân. Giờ phút này, nơi u minh, chém giết không ngừng, vô số oan hồn lệ quỷ tranh giành mười đạo mệnh số kia. Lệ Uyên đang chém giết giữa hàng tỷ oan hồn cảm ứng được Lý Nguyên hồn phi phách tán, trên khuôn mặt lạnh lùng kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi, hắn kinh ngạc nói, sao có thể? Ngươi là Nguyên Thủy Kim Đan chân nhân, ngươi có vô số phân thân hóa mệnh, sao có thể chết? Tranh chương 234, Trung Quốc 22, chương 234, Trung Quốc 22, một tiếng kiếm minh kinh thiên động địa chấn động cửu u, kiếm ý kim duệ chém tan vô số oan hồn lệ quỷ, trước mặt Lệ Uyên xuất hiện một bóng người, lên tiếng nói, đã có thể chết, vậy thì có thể sinh. Mệnh số luân hồi, tự nhiên có thể siêu thoát. Lệ Uyên ngẩng đầu lên, tóc dài che mắt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ kiếm ý thông thiên quanh người nam tử cao ngất trước mặt. Đây là Kim Tố Thiên. Ngươi là Thôi Sư Quỷ Vương cầm kiếm đứng thẳng người ngắt lời hắn, mệnh số này là sinh cơ duy nhất. Lệ Uyên đột nhiên đứng dậy, mang theo hung khí nói, "Tốt." Không cần lời nói, hắn tóc dài bay phấp phới, cuốn vào vô số âm hồn lệ quỷ, xông về mười đạo mệnh số treo giữa u minh. Trên cửu thiên, Thái Hư đại điện, Bách Quân vân tập, bất kể là chân quân hiện thế hay chân quân đã vẫn lạc đều từ Thái Hư đội kịp đến, mỗi người về vị trí của mình. Phía trước trung tâm đại điện là bốn tôn thần vị, khắp nhật nguyện huyền lôi tứ tượng, tượng trưng cho uy nghi của bốn vị chủ nhân tiên cung. Thái Âm, Thái Dương, Huyền Mệnh và Tiêu Lôi đồng thời xuất hiện trên thần vị, gần trăm chân quân đều chắp tay hành lễ nói, cung nên bốn vị chủ quân. Thái Dương chân quân đáp, nay gặp bốn đạo tề tụ, vạn năm khó gặp tình thế, đặc biệt mời chư vị đến cùng định đại sự thiên địa. Huyền Mệnh tiếp lời, thiên địa đã đến cực thịnh, chư vị đều hiểu, thế gian không thể có chân quân mới sinh ra nữa. Thiên địa từ sinh đến tử, nếu như quanh tay đứng nhìn, chúng ta dù là chân quân, cũng sẽ cùng thiên địa vỡ lạc. Vì vậy ta và Tiêu Lôi không tiếc lấy thân bổ đạo, tăng cường thiên địa. Từng trộn một sợi mệnh số của chư vị, cũng chỉ là để bổ sung bản nguyên thiên địa, mong chư vị đừng trách. Các chân quân đều hiểu rõ, bốn vị chủ quân xem ra đã đạt được sự đồng thuận, phía sau bốn vị chủ quân còn đại diện cho ý chí của nhiều vị chân quân, họ dù không cam lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thái Âm tiếp lời, chư vị cũng nên rõ, muốn bổ sung thiên địa, chỉ hoãn thiên địa sụp đổ, chỉ có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất đương nhiên là tìm kiếm nguồn gốc thiên địa mới, nhưng mỗi nguồn gốc thiên địa đều cần phát động chiến tranh vị diện với một thế giới khác. Thứ hai là dùng bản nguyên chân linh của chúng ta để lấp đầy. Thứ ba là hủy diệt chúng sinh, thiên địa khởi động lại. Tiêu Lôi chân quân nói, bản nguyên mà ta và Huyền Mệnh bổ sung, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được hơn 10 vạn năm, đến lúc đó thiên địa suy tàn, chúng ta chân quân tất nhiên sẽ cùng kiệt sức mệnh suy, chỉ sợ ngay cả thiên địa của chúng ta cũng không đủ sức chấn giữ. Vậy thì hủy diệt chúng sinh, thiên địa khởi động lại đi. Một vị chân quân cổ xưa nhàn nhạt lên tiếng, tuổi đời dài đằng đẵng, ta cũng không phải lần đầu trải qua chuyện này. Vẫn là phương pháp này ổn thỏa nhất. Đúng vậy, ta cũng tán thành phương pháp này. Không ít chân quân đều lên tiếng phụ họa, dù sao sinh tử của chúng sinh cũng không liên quan nhiều đến họ. Họ là chân quân cao quý, chỉ cần ngủ say một thời gian là sẽ hồi phục trở lại, vẫn là chân quân cao cao tại thượng. Làm chư vị thất vọng rồi, phương pháp này đã không còn khả thi nữa. Huyền Mệnh thở dài, bản nguyên thiên địa hao tổn quá nhiều, dù có hấp thu hồi lưu chúng sinh, cũng không đủ để bổ sung khởi động lại thiên địa. Chúng ta chỉ còn hai con đường đầu tiên để đi thôi. Lời này vừa ra, bầu không khí giữa các chân quân lập tức thay đổi một cách tinh tế. Dù là con đường nào trong hai con đường đầu tiên, đều phải hy sinh chân quân. Chân quân giữa trời đất không có chuyện bất lạc, nhưng nếu ra khỏi Thái Hư, tiến vào một vị diện thiên địa khác, không có lực lượng thiên địa gia trì, họ sẽ không còn bất tử bất diệt nữa. Mà dùng bản nguyên chân linh của chân quân để bổ sung bản nguyên thiên địa, điều này càng không thể. Một khi dung hợp với thiên địa, họ sẽ hoàn toàn mất đi ý chí tự chủ, trở thành một phần của thiên địa. Nhất thời, các chân quân đều im lặng. Thái Dương Chân Quân cười nói, chư vị cũng đều rõ, thực ra chỉ có con đường thứ nhất là khả thi. Mở ra chiến tranh vị diện, chân tu làm minh, chân nhân làm tướng, chân quân làm soái, chinh phạt vị diện, đoạt lấy nguồn gốc thiên địa để bổ sung vị diện của chúng ta. Vung Ký Linh, trên quảng trường phù tang, mưa phùn dần hóa thành mưa lớn như chút nước, trên cựu thiên sấm sét rung chuyển, khiến các đệ tử Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn trời. Sấm sét giáng xuống, đánh vào cây khô, những cây đào đã chết lại bừng lên sinh cơ, từng luồng sinh cơ mới lan khắp Kỳ Linh, các hạt giống nguyên thủy từng phân tán khắp trời đất đều phản bổ trở về. Các đệ tử nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc trong lòng, nhưng lại thấy dưới đất vị cách luân hồi dâng lên, vị cách nguyên thủy hiện hiện cửu thiên, ánh sáng huyền mệnh cũng theo đó mà động, mục đức trong huyền nguyên tân giới cũng theo đó mà dung hợp. Các vị chân quân trên thiên cung cũng kinh ngạc túi đầu nhìn về Kỳ Linh. Nguyên thủy chân quân đã về vị, nhưng vẫn yếu ớt, trong lòng kinh hãi, vị cách nguyên thủy đang mất đi. Huyền mệnh chân quân và luân hồi chân quân cũng kinh ngạc, nhưng lại thấy phía trên huyền nguyên giới, một vệ thanh hoa hiện ra nhuộm màu trời đất, một luồng khí tức đại đạo hoàn toàn mới tràn ra. Thái Dương hai mắt co rút, kinh hãi nói, đây là đại đạo mới do ý chí thiên địa thanh nén, hơn nữa còn là vị cách đại đạo căn bản. Một giọng nói quen thuộc với vị thổ và huyền mệnh vang lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Bách Quân Thiên Cung. Tại hạ Lý Nguyên, bái kiến chư vị chân quân. Người vẫn chưa chết. Không ít chân quân trong lòng đều rất kinh ngạc, nhưng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của huyền mệnh mới biết quân cờ này đã thoát khỏi tính toán của họ, không còn là chúng sinh nữa. Lý Nguyên cười đáp, huyền mệnh đã lừa dối chư vị, sở dĩ bản nguyên thiên địa không đủ, chính là vì huyền mệnh đã lấy đi một phần để tạo ra huyền nguyên tân giới. Huyền mệnh muốn leo lên vị trí trên chân quân, trở thành thái thần của thiên địa. Lời này vừa ra, các chân quân trong lòng tự nhiên đã đoán được điều này, đều quay đầu nhìn về phía huyền mệnh. Huyền mệnh không giận mà cười, chư vị lại sao có thể tin lời của con kiến hôi này? Nói xong, tùy tiện vung tay lần nữa muốn xóa bỏ hắn. Nhưng lần này Lý Nguyên trong ánh sáng số mệnh vẫn thản nhiên tự tại, thanh hoa nổi lên che phủ, sinh cơ vô tận, cười đáp, thiên địa sinh ý, muốn tồn tại, ắt phải tạo hóa. Ta không tiếc hy sinh tinh hoa bất tử bất diệt của nguyên thủy, trên hợp thiên ý huyền nguyên, dưới được luân hồi địa phủ, lấy sinh của nguyên thủy, động của huyền mệnh, điều hòa ngũ hành, mở ra tạo hóa khác. Lực của ta tuy yếu, nhưng đạo tạo hóa lớn, như truyền nhân thái cực, lực yếu mà đạo lớn, bất tử bất diệt, vận khí không cạn. Ta tuy không có lực lượng chân quân, nhưng đã được thiên địa công nhận, nhận mệnh tạo hóa, đợi hành đại công, tạo hóa thiên địa, chính là lúc tạo hóa chân quân về vị. Đại đạo tạo hóa. Thái Âm Thái Dương nhìn nhau, lóe lên ý cười, nhìn về phía huyền mệnh, đạo hữu, quân cờ của ngươi, rốt cuộc vẫn thoát khỏi ván cờ thiên địa này. Lý Nguyên cười nói, không phải ta thắng, mà là số mệnh vốn dĩ nên thuộc về chúng sinh thiên địa. Huyền mệnh đã đi rồi, hà tất phải trở về? Ta nay chuẩn bị bất tử bất diệt, tuế nguyệt lâu dài, huyền nguyên tân giới, đạo thống Kỳ Linh, tất cả đều đương nhiên truyền thừa. Sau ngàn năm vạn thế, mới hiện đại thế mọi người như rồng, thiên địa tự sinh. Toàn bộ sách đã hoàn thành, bản hoàn tất cảm nghĩ, bản hoàn tất cảm nghĩ cuốn sách này có thể viết đến đây hoàn toàn nhờ sự ủng hộ của các vị thư hữu, ta thật sự rất cảm kích tình yêu của mọi người. Chỉ là cuộc đời có nhiều điều bất lực, thân thể ta quả thật có chút vấn đề, thêm vào đó, thời gian trước cha mẹ ta đều gặp vấn đề sức khỏe, gia đình ta là hôn nhân thứ hai, tuy ta tuổi không lớn, nhưng cha mẹ tuổi đều khá lớn, họ đã già rồi, làm gì cũng không thể thiếu người, ta không có lý do gì để không dốc sức vì họ. Ta cũng đã nhận ra khuyết điểm của mình, quả thật không giỏi nắm bắt những tác phẩm dài, ta sẽ rút kinh nghiệm, sau này sẽ không viết riêng những tác phẩm dài nữa, ta sẽ viết từng câu chuyện nhỏ để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, như vậy có thể bù đắp khuyết điểm của ta. Nhiều câu chuyện về lão tổ vô năng đã không thể viết tiếp được nữa, nhưng mọi người cũng không cần tiếc nuối, bởi vì ta sẽ tiếp tục viết một phần trong series Bạch Cốt với bối cảnh là thời gian sau hàng ngàn, hàng vạn năm của lão tổ vô năng để bù đắp những thiếu sót. Ta nghĩ kết thúc viên mãn luôn khiến người ta thất vọng và tiếc nuối, vì vậy kết thúc của cuốn sách này khá mở, những câu chuyện sau này sẽ để lại trong trí tưởng tượng của mọi người, những gì chưa quân mong muốn, tức là kết thúc. Ta không thích viết bi kịch, vì vậy sẽ thường viết câu chuyện theo cách vui vẻ, bất kể thế giới đối xử với chúng ta thế nào, ta vẫn tin rằng thiện ý trong thế giới của chúng ta sẽ tồn tại vĩnh viễn. Ta chuẩn bị trở lại tài khoản chính, viết câu chuyện trong series giới thiệu mặt phù dung trắng nõn, chẳng qua là bộ xương bọc thịt. Thực dương hồng trang, lại là hung khí giết người. Hồng phấn xương khô, đều là xương thịt trắng. Hởi bỏ lớp ra, không ngoài 206 xương. Mặc y phục vào, có thể có 10 vạn 8 ngàn tướng. Sau khi chết nhìn xương trắng, khi sống đoán lòng người. Lần này, là câu chuyện về một yêu quái xương trắng đi lại thế gian. Được rồi, câu chuyện của Lý Nguyên lão tổ tạm thời kết thúc, nhưng câu chuyện cuộc đời của chúng ta còn rất dài, chỉ cần câu chuyện này có thể mang lại cho mọi người một chút niềm vui, ta đã mãn nguyện rồi. Nguyện chúng ta hữu duyên tái ngộ.